Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2024, thứ Hai tuần năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 câu 1 đến câu 10. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất, và họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng đầu lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, hẳn rằng chúng ta đã rất chuyên cần để xét mình trong các tương quan theo lời Đức Giêsu đã nghiêm khắc dạy: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Những cảnh trái tai gai mắt hiện hiện quanh chúng ta thật quá nhiều, đôi khi làm ta thất thố, đến độ nghĩ xấu, nói xấu và hành động xấu. Những hành vi ấy ta coi như sự phỉ nhổ và những yếu kém của những người xung quanh, và vô hình làm ta trở nên kẻ cao cao tại thượng, coi những người xung quanh và hành vi của họ đều là hạ nhân. Câu chuyện tin mừng kể về Đức Giêsu và cuộc đối diện với dân chúng đang phỉ nhổ người đàn bà tội lỗi hôm nay là câu chuyện điển hình để ta thấy lòng dạ Thiên Chúa và con người khác nhau biết là dường bao. Đứng trước người đàn bà bị kết án tội rõ mười mươi, Chúa không tỏ thái độ ghét bỏ, cũng chẳng bênh vực chị ta. Thái độ của Chúa là để dạy dỗ người ta tự xét lại lòng mình. Cũng may, nhân chi sơ tính bổn thiện, đám đông đang mang gương mặt ác sát ngày hôm ấy, khi nghe lời của Chúa Giêsu rằng, ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi, thì họ đã khựng lại và rút lui. Đó cũng là chút liêm sỉ mà họ còn giữ lại và thể hiện ra được. Chút liêm sỉ ấy đã cho người đàn bà tội lỗi một cơ hội sống còn. Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Người cuối cùng của đám đông là Chúa Giêsu đã ôn tồn nói thế với người đàn bà tội lỗi. Lời ấy sinh hiệu quả cho chị thế nào, tin mừng không kể rõ, nhưng rõ ràng là đã tạo hiệu ứng cho tất cả những người nghe. Người ta bảo, thánh nhân cũng có quá khứ, tội nhân cũng cần tương lai. Chúa Giêsu đã gợi ý cho người tội lỗi về tương lai đừng phạm tội nữa. Nếu thực hiện điều ấy tốt, ta biết không cần phải bàn về hậu vận thế nào nữa. Chắc chắn, người không phạm tội chính là người bước đi trên con đường thánh thiện, con đường cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không hiện diện với sự uy nghiêm, dù người ta đã kính mến mà đặt Chúa vào vai trò ấy. Trong hội đường hôm ấy, họ đã say mê để nghe Chúa giảng về con đường cứu độ. Chính trong khung cảnh ấy, khi gặp thử thách, Chúa đã lặng thầm tự vẽ trên đất. Điều Ngài viết sẽ bay theo cát, chỉ còn lại cách Ngài hiện diện cho đến cuối cùng bên người tội lỗi, và ân cần khuyến cáo chị đừng phạm tội nữa. Cách ấy đã để lại trong lòng con hình ảnh trầm lặng của Ngài, sự trầm lặng để trấn an những trộn rộn đầy màu sắc ghét bỏ và lên án. Xin Chúa giúp con trong từng ngày sống, để giữ được sự bình thản trong từng cách nghĩ và cách nói, hầu không phạm đến Chúa và
cho đời thế nhân vượt qua phong trần. Lời Ngài làm phân chân biết bao tình thân tha thiết đỡ nâng. Lời Ngài ban sức mạnh cho tâm hồn vững vàng, cho cuộc sống yên lành. Lời Ngài dẫn những con hãy vượt lên chính mình, làm đẹp sáng lời kinh. Thì người ơi nhớ cho
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp cộng đoàn bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu. Sáng hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng ngàn người thuộc ban giám đốc, các bác sĩ và nhân viên các cấp, cũng như những người thiện nguyện, đặc biệt là 200 em bệnh nhân của Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu, bệnh viện duy nhất của Tòa Thánh, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Đây là một trong những trung tâm chữa trị và nghiên cứu về các bệnh nhi đồng lớn nhất tại Âu Châu, có kết nối với các trung tâm lớn trên thế giới trong lĩnh vực này. Hiện nay, bệnh viện này có 627 giường bệnh và 2.800 nhân viên các cấp hoạt động tại 6 địa điểm khác nhau. Theo trang mạng của nhà thương trong năm 2022, nhà thương này có hơn 95.000 hoạt động cấp cứu, 29.000 cuộc nhập viện, 32.000 cuộc phẫu thuật và can thiệp, 2,5 triệu dịch vụ ngoại trú, một trong những nghiên cứu quan trọng nhất trên bệnh viện Âu Châu. Hơn 30% trường hợp nhập viện của các bệnh nhân đến từ các miền khác ở Ý, 14% bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài, và năm ngoái có 19.000 em bệnh nhân bị các thứ bệnh hiếm. Ngoài ra, mỗi năm có hơn 300 em bệnh nhân được đón tiếp nhân đạo. Vì giọng Đức Thánh Cha còn mệt, nên diễn văn của Ngài được một cộng tác viên là Đức ông Filippo Campagnoli đọc thay, qua đó Ngài nhắc đến với lòng biết ơn bà bá tước Arabella Saviati và gia đình đã tặng nhà thương này cho Tòa Thánh và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đón nhận. Các con nhỏ của bà đã giúp mẹ số tiền tiết kiệm của họ để thực hiện một nhà thương nhi đồng, mưu ích cho những đứa trẻ cùng lứa tuổi bị bệnh. Cũng với viễn tượng đó, cần nhắc đến lòng quảng đại của nhiều ân nhân, giúp thực hiện tại thị trấn Pascuro, cách Roma khoảng 30 cây số cạnh bờ biển, một trung tâm chữa trị chống đau dành cho các trẻ em bị những bệnh bất trị. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự nghiên cứu y khoa sinh học cao độ mà Bệnh viện Chúa Hài đồng Giêsu thực hiện. Ngài khuyến khích các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất, các bệnh nhân bị bệnh nặng, những thứ bệnh hiếm và siêu hiếm. Ngài cầu mong những thành tựu về khoa học và khả năng chuyên môn không chỉ là đặc ân của một số ít người, nhưng tiếp tục được dùng để mưu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nơi túng thiếu nhất. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các bác sĩ và nghiên cứu gia của Bệnh viện Chúa Hài đồng Giêsu trong việc huấn luyện các bác sĩ và y tá Phi Châu, Á và Trung Đông. Ngài không quên đề cao quan tâm của bệnh viện này trong việc giúp đỡ thân nhân các em bệnh nhân từ xa được đón tiếp trong các cơ sở liên hệ của nhà thương với sự tử tế và gần gũi, vì bệnh của một trẻ em đòi có sự can dự của mọi người trong gia đình.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Kiev minh định lập trường của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Vismandat Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Kiev, thủ đô Ukraine, bác bỏ lập trường của những người cho rằng Đức Thánh Cha Francisco cỏ ngạc. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho khán giả đài truyền hình Thụy Sĩ Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến biểu tượng trương cờ trắng mà khán giả nêu lên trong câu hỏi và nhấn mạnh đến sự cần đối thoại thường thuyết giữa hai phe lâm chiến. Mặc dù có sự thanh minh ngay sau đó của phát ngôn viên Tòa Thánh, nhưng nhiều người ở Ukraine vẫn nghi ngờ lập trường của Đức Thánh Cha. Họ cay đắng nghi ngờ ngài thân và phò ngài. Họ coi là ngài đề nghị Ukraine thấy đầu hàng Nga, và họ tự hỏi không biết Vatican có nhận tiền của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Và nếu ngài yêu mến Ukraine thì tại sao không đến thăm nước này và tại sao lại không tố giác Nga? Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa số ra ngày 15 tháng 3 vừa qua ở Ý, Đức Tổng giám mục Kulbokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, bác bỏ những lập trường vừa nói, đồng thời nói rằng Ukraine cần được hỗ trợ mỗi ngày, kể cả về tinh thần. Cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha bị nhiều người coi là một sự nhìn nhận thất bại như một cái gì đè nặng và làm cho xuống tinh thần. Một trong những hậu quả của tình trạng đó là hiện nay tại Ukraine, người Công giáo bị dân chúng đối xử với sự ngờ vực. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi ngừng chiến. Lời kêu gọi này chủ ý ban đầu nhắm vào Ngài.
Tin giáo phận Bùi Chu. Caritas Bùi Chu họp quý 1 năm 2024 và tỉnh Tân Bùi Chay. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Đình Thánh Liễu Đề, giáo hạt Liễu Đề, giáo phận Bùi Chu đã diễn ra chương trình họp quý 1 năm 2024 và tỉnh Tân Bùi Chay dành cho ban đại diện Caritas giáo phận, giáo hạt, giáo xứ và các nhóm. Chương trình năm nay được diễn ra trong tâm tình sám hối canh tân với chủ đề Bùi Chay và các mối tương quan. Sau khi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cha đa minh Mai Văn Đảm, chánh xứ Đền Thánh Liễu Đề, nói lên niềm vui, sự tín nhiệm của Caritas giáo phận Bùi Chu đã chọn Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót để tổ chức chương trình ý nghĩa này. Tiếp đến, cha đa minh Phạm Minh Hạnh, phó giám đốc Caritas Bùi Chu, báo cáo nhận xét hoạt động của quý 1 2024 trong tinh thần làm việc cùng nhau của các thành viên Caritas đã có sự hiệp nhất cao và hăng say trong công việc bác ái Kitô giáo. Sau đó, cha Gian Baptista Mai Quang Tuyến, giám đốc Caritas giáo phận Bùi Chu, đã đưa ra những nhận định, những tiêu chí và triển khai kế hoạch quý 2 năm 2024 để mỗi thành viên biết rõ công việc mình cần làm và làm tốt hơn nữa trong công việc bác ái đến với mọi người. Chương trình họp quý khép lại và mở ra chương trình tỉnh Tân Bùi Chay là bài thuyết trình của cha Gian Baptista Vũ Văn Kiện, đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc. Ngài đã chia sẻ và làm nổi bật mối tương quan của người làm Caritas là mối tương quan với Chúa, mối tương quan với tha nhân, người cha xứ, người nghèo, người cùng làm việc vân vân, và mối tương quan với chính mình. Mỗi thành viên phải là người làm việc cho Chúa và là người tìm thấy niềm vui trong phục vụ. Từ những kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết, cũng như những thao thức không chỉ của cá nhân cha mà còn là thao thức của mọi người. Tất cả như tiếp thêm ngọn lửa hy sinh phục vụ của từng hội viên Caritas, thúc bắt mỗi người lòng khát khao xả thân trong bổn phận, ra đi đến với những mảnh đời bất hạnh như Đức Kitô nhân lành. Trước khi bước vào thánh lễ, quý hội viên và cộng đoàn đón nhận bí tích hòa giải để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật và niềm vui của người con Chúa. Thánh lễ tạ ơn tỉnh Tân Bùi Chay của ban Caritas Bùi Chu được cử hành vào lúc 10 giờ 15 do Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận. Trong bài chia sẻ, Đức cha đã làm nổi bật tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người có tâm hồn bác ái, quảng đại, biết làm cho lời của Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin của mình.
Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng tín hữu Hồi giáo và kêu gọi hòa bình. Tòa Thánh đã công bố sứ điệp chúc mừng các tín hữu Hồi giáo trên thế giới và kêu gọi cùng nhau dập tắt ngọn lửa chiến tranh và thắp lên ngọn nến hòa bình. Sứ điệp được Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh công bố hôm 15 tháng 3 vừa qua với chữ ký của Đức Hồng Y Bộ trưởng Miguel Angel Ayuso Gisop, người Tây Ban Nha, và Đức ông Tổng Thư ký Indunin, người Sri Lanka. Hai vị khẳng định rằng, chúng tôi vui mừng được biết sứ điệp hàng năm của chúng tôi nhân tháng chay tịnh Ramadan là một phương thế quan trọng để củng cố và xây dựng những quan hệ tốt giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, nhờ sự phổ biến qua các cơ quan truyền thông truyền thống và tân tiến, đặc biệt là qua các mạng xã hội. Chính vì thế, thật là điều hữu ích nếu sứ điệp này được phổ biến trong hai cộng đoàn. Sứ điệp Tòa Thánh nhắc đến nhiều cuộc xung đột vũ trang đang xảy ra hiện nay với những cường độ khác nhau giữa các quốc gia, các tổ chức bất lương, các băng đảng võ trang và dân sự. Đó là điều thực đáng báo động. Những nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột đó thật là đa dạng. Ngoài ý muốn phàm nhân hàn thống trị, những tham vọng chính trị, địa lý và những lợi lộc kinh tế, một trong những nguyên do chính chắc chắn tạo nên chiến tranh là sự liên tục sản xuất và buôn bán võ khí. Trong lúc một phần gia đình nhân loại chịu đau khổ dữ dằn vì những hậu quả tàn hại của việc sử dụng vũ khí trong các chiến tranh, những người khác thì vui mừng trong thái độ sống chết mặc bay vì những lợi lộc kinh tế to lớn đến từ nạn buôn bán vô luân này. Đức Giáo hoàng Francisco mô tả đó là nhúng một miếng bánh trong máu của người anh chị em chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng có thể vui mừng vì có những tài nguyên lớn lao về nhân sự và tôn giáo để thăng tiến hòa bình. Ước muốn hòa bình và an ninh ăn rễ sâu trong tâm hồn mọi người thiện chí, vì con người không thể không thấy những hậu quả thê thảm của chiến tranh trong sự mất mạng của bao nhiêu người, những người bị thương nặng và nhiều trẻ em mồ côi cũng như các quá buộc. Trong chiến tranh, mọi người đều là kẻ thua. Một lần nữa, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, chỉ có hòa bình là lành mạnh, chứ không phải chiến tranh. Trong tư cách là những tín hữu, chúng ta cũng là những chứng nhân hy vọng. Hy vọng có thể được tượng trưng bằng một cây nến với ánh sáng, chiếu tỏa an ninh và vui mừng, trong khi lửa mà không chế ngự được có thể dẫn tới tàn ác các động vật và thực vật, những cơ cấu hạ tầng và sự mất mát về nhân mạng. Và sứ điệp của Tòa Thánh kết luận rằng, anh chị em Hồi giáo quý mến, chúng ta hãy hiệp nhau để dập tắt những ngọn lửa oán ghét, bạo lực và chiến tranh. Chúng ta hãy thắp lên ngọn nến hòa bình tế nhị bằng cách chín múc trong những tài nguyên hòa bình hiện hữu trong các truyền thống phong phú về nhân bản và tôn giáo của chúng ta.
Xin Giáo phận Hải Phòng. Hội thảo về đóng góp cho bản báo cáo tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã chủ trì buổi hội thảo nhằm đóng góp cho bản báo cáo tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16. Tham dự buổi hội thảo có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, Quý Cha Hạt trưởng, Quý Cha trong ban tư vấn, Quý Cha ban giảng huấn, Quý Cha trưởng các ban trong giáo phận, Quý Cha và quý sơ bề trên các dòng tu và tu hội đang hiện diện tại giáo phận. Sau giờ cầu nguyện khai mạc, Cha thư ký hội nghị Giuse Phạm Cao Đinh đã giới thiệu các thành phần tham dự và các đề tài thảo luận. Bản báo cáo tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới gồm 20 đề tài, trong đó giáo phận Hải Phòng chọn 3 đề tài để trao đổi và góp phần đào sâu, nghiên cứu nhằm đưa ra các đề xuất. Trước khi thảo luận, Quý Cha phụ trách giới thiệu và giải thích cụ thể cho các tham dự viên các bản văn đúc kết của Thượng Hội đồng. Cha Phaolô Vũ Đình viết với đề tài Phụ nữ trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Cha Giuse Dương Hữu Tình với đề tài Một cách tiếp cận hiệp hành về đào tạo. Cha Francisco Xavier Trần Đức Thảo với đề tài Truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số. Sau khi lắng nghe Quý Cha phụ trách các đề tài trình bày các điểm chính yếu và giải thích một số khái niệm liên quan, Đức Cha Giáo Phận mời gọi các tham dự viên nhận định về nội dung của các đề tài, đánh giá mức độ phù hợp của những đề tài ấy với tình hình thực tế của Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Hải Phòng, từ đó đưa ra ý kiến đóng góp và các đề xuất. Trong tinh thần hiệp hành, các tham dự viên tích cực đưa ra các nhận định, các điểm tương đồng và khác biệt trong nội dung các đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục với bối cảnh của Giáo hội Việt Nam. Sau các nhận định của các tham dự viên, Đức Cha Vinh Sơn đã đúc kết và đưa ra những đề xuất và góp ý cụ thể cho từng đề tài trong bối cảnh của giáo phận. Buổi hội thảo kết thúc trong một khí hiệp hành, Đức Cha Giáo phận và quý tham dự viên đã cùng nhau đối thoại trong thánh thần để ưu tư và đồng hành cùng Hội Thánh Hoàng Vũ trong tiến trình hiệp hành. Được biết, bản đúc kết của các giáo phận sẽ được gửi về văn phòng tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, các văn bản của các giáo phận khác sẽ được tổng hợp và gửi đến văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh Người dạng người tỏa lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Kính dâng lời ngợi Cha, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thiết chính. Kính dâng lời ngợi Cha, ca mừng Cha Thánh Giuse, kính dâng lời ngợi Cha, ca mừng công đức cao đầy. Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội dành trọn tháng 3 để tôn vinh Thánh Giuse là bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Vào trung tâm của mùa chay, chúng ta có dịp học hỏi về đời sống thánh thiện và các nhân đức của vị thánh vĩ đại, người đã tận tụy chăm sóc dưỡng nuôi Chúa Giêsu và hết lòng bảo vệ gia đình Nazareth. Thánh Giuse là người trầm lặng, nhưng lại biểu lộ sức mạnh của mình qua năng lực hoạt động. Thông thường, người ta nghĩ hành động quan trọng là biểu hiện ra bên ngoài bằng việc thực hiện nhiều những công trình. Để bắt đầu xây một tòa nhà cao tầng, người ta thực hiện điều gì trước? Thăm dò lòng đất, lên phương án, lập kế hoạch thi công, đào đất, đặt móng cho tòa nhà. Trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã được chọn để xây nền đức tin cho dân Chúa, vốn đã bị mất định hướng vì tội lỗi. Con Thiên Chúa đã nhập thể vào trần gian để cứu độ nhân loại, khởi đi từ mái nhà Nazareth, có mẹ Maria và cha là Thánh Giuse. Thánh Kinh không ghi lại một lời nào của Thánh Giuse, nhưng Người lại trở thành gương mẫu cho mọi hành động. Đó là việc vét rỗng chính mình, để mình ra không trước nhan Thiên Chúa. Chiều sâu của hoạt động là thinh lặng lắng nghe tiếng nói từ nguồn cội sự sống. Thiên Chúa lên tiếng từ trong sâu thẳm. Vì vậy, con người cần phải lắng nghe điều Thiên Chúa gợi hứng, để không còn sống cho chính mình mà sống cho Thiên Chúa. Thánh Giuse hành động trong chiêm niệm và chiêm niệm trước khi hành động. Thánh nhân không phải là người nhu nhược, chỉ biết hành động theo lời sứ thần, nhưng Ngài hoàn toàn có phân định và chọn lựa với ý thức và tự do. Quyết định đón nhận Đức Maria về nhà làm vợ khi bà đang mang thai. Chắc chắn Thánh Giuse đã có những phút giằng co trong nội tâm. Thế nhưng, khi nhận ra Thánh ý Chúa, Thánh nhân đã đón nhận và có được sự bình an trong tâm hồn. Thánh Giuse trở thành mẫu gương cho mọi hành động, vì Ngài đã thực hành điều chính yếu trong cuộc đời. Dù đôi tay đã chai sần vì đục đẽo, cuộc sống cũng đã bôn ba trong những nghịch cảnh. Dù sống trong cảnh nghèo, nhưng niềm vui nước trời đã thành sự nơi trần thế. Chúng ta cũng được mời gọi hành động theo gương Thánh Giuse, biết tìm về với Thiên Chúa là nguồn cội sự sống.
Thánh Giuse được suy tôn làm vị bảo trợ hội thánh, với xác tín rằng Ngài sẽ tiếp tục bảo vệ và truyền cầu cho hội thánh, như xưa kia Ngài đã bảo vệ Thánh Đa. Đồng thời, mọi tín hữu trong hội thánh cũng nhìn lên Thánh Giuse như một mẫu gương trong công cuộc phục vụ ơn cứu độ. Nói cách khác, hội thánh cũng nhận lãnh một sứ mạng tương tự như Thánh Giuse, đó là bảo vệ những mầu nhiệm thánh. Sứ mạng này không chỉ giới hạn vào việc bảo vệ chân lý đức tin khỏi những sai lạc, nhưng đồng thời là cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ. Con người ngày nay thường chỉ tìm học cái hay, cái biết bên ngoài, mà không tìm biết cái bên trong, chiều sâu tâm linh. Như thế làm sao tránh khỏi thói tham lam và đau khổ cho mình cũng như cho người khác? Đã bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng phải chọn lựa giữa ý Chúa và ý riêng của ta. Chúng ta đã loay hoay với bao điều phụ thuộc, bao tính toán thiệt hơn. Khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người chỉ biết chạy theo điều danh lợi giả dối, đắm mình trong đam mê lầm lạc, để rồi chuốc lấy thất bại khổ đau. Câu chuyện về hai nguyên tổ ăn trái cấm vẫn còn đầy ý nghĩa và giá trị hiện sinh. Lạy Thánh Giuse là mẫu gương thánh thiện cho mọi thành phần trong giáo hội. Trong mọi cảnh huống của cuộc đời, thánh nhân luôn lắng nghe và vâng phục ý Chúa với tất cả tấm lòng và nghị lực. Xin gia tăng lòng yêu mến nơi các tín hữu, để tất cả chúng con cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo tình thương Chúa cho thế giới. Amen.
Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu. Thánh người dạng người và lan đến khắp năm châu, hương thơm thánh thiện tỏa bay đi khắp hoàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thuyết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời. Dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thuyết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Cha Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên ngai tòa của Chúa Trời. Xin người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom, đến các gia đình nguyện xin nâng đỡ phụ chi. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thuyết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, hướng khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính thuyết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.